Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lẽ thật cho đời sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ thật cho đời sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lẽ thật cho đời sống tiếp tục loạt bài Những nguyên tắc đầu tiên. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến nguyên tắc căn bản lẽ đạo chính yếu của đức tin Cơ Đốc. Mục đích của loạt bài Những nguyên tắc đầu tiên là để con dân Chúa thông hiểu, am tường lẽ đạo đức tin, đồng thời sống đạo dựa trên lời dạy Kinh Thánh về những khía cạnh thực tế trong đời sống theo Chúa hàng ngày. Hôm nay chúng ta đến bài số 7. Bài học Kinh Thánh chúng ta cùng học hôm nay dưới tiểu đề số 1, môn đệ hóa, mang đề tài nguyên tắc căn bản, phần 1. Tiếp theo đó, chúng ta sẽ có phần suy nghĩ áp dụng nguyên tắc đã học cho hoàn cảnh cá nhân. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Côlôse đoạn 2, từ câu 6 đến câu 8. Để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Anh em đã nhận Đức Chúa Giê-xu Christ thế nào thì hãy bước đi trong Ngài thể ấy. Hãy chăm rễ và lập nền trong Ngài, lấy đức tin làm cho bền vững tùy theo anh em đã được dạy dỗ. Và hãy dư dật trong sự cảm tạ. Hãy giữ chừng, kẻo có ai lấy triết học và lời hư không theo lời truyền khẩu của loài người, sơ học của thế gian, không theo đấng Christ mà bắt anh em phục chăng.
Hôm nay chúng ta tiếp tục loạt bài Những nguyên tắc đầu tiên. Những nguyên tắc đầu tiên là loạt bài chú trọng đến những nguyên tắc căn bản của Kinh Thánh để gây dựng đời sống của người tín đồ trong đức tin, nhằm mục đích đào tạo môn đệ cho Chúa theo như sứ mạng trọng yếu mà Chúa giao phó cho hội thánh. Chúng ta cũng muốn thực hiện mô hình của Ê-phê-sô đoạn 4 câu 11, dùng lời của Chúa để trang bị con dân Chúa trong hội thánh, để các tín hữu được trưởng thành và hữu dụng cho Chúa đúng theo mức độ và khả năng ân tứ mà Chúa đã ban cho từng người. Chúng ta cũng muốn thực hiện vai trò của hội thánh địa phương trong sự trang bị con dân Chúa để thành đạt chức phận mà Chúa giao phó, trang bị người tín hữu và nhân sự trong hội thánh để chính mình các tín hữu được huấn luyện trở thành môn đệ của Chúa Giê-xu cách hẳn hoi, đồng thời cũng trở nên công cụ bén nhạy trong tay Chúa để huấn luyện những người khác. Những nguyên tắc đầu tiên sẽ được phát huy trong ba loạt bài chính yếu, đụng đến những nguyên tắc căn bản của đời sống đức tin. Bài học đầu tiên thiết lập lẽ đạo và nguyên tắc sống trong cộng đồng hội thánh Chúa. Loạt bài thứ hai thiết lập những nguyên tắc gia đình Cơ Đốc, hầu con dân Chúa sống trong những liên hệ của gia đình cách hiệu quả cho nước Đức Chúa Trời. Và loạt bài thứ ba thiết lập những nguyên tắc căn bản để học hỏi Kinh Thánh, sống theo Kinh Thánh, sử dụng Kinh Thánh cho công việc và chức dịch mà Chúa giao phó cho mỗi người trong hội thánh. Chỗ bắt đầu trước hết trong tiến trình gây dựng đức tin là sứ điệp tin lành. Đây là lẽ đạo căn bản về sứ điệp tin lành mà chúng ta dùng để đo lường chính đức tin của mình, đồng thời dùng như những cái neo vững chắc khi trình bày lẽ đạo đức tin cho những người chung quanh đang cần nghe về tin lành của Chúa Giê-xu. Chúng ta ôn lại cách vắn tắt bốn khía cạnh về tin lành Chúa Cứu Thế Giê-xu đã được thiết lập trong bài học đầu tiên. Thứ nhất, lẽ đạo tin lành tuyên bố rằng Đức Chúa Trời chấp nhận tội nhân qua thân vị và công việc của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Thân vị nói về Chúa là ai, công việc là những điều Chúa thi hành để bày tỏ lẽ thật về Chúa và về sự cứu rỗi. Điểm thứ hai, Tin lành là thập tự giá, là sự sống lại, là sự tái lâm của Chúa Kitô Giêsu. Thập tự giá của Chúa tổng kết về sự chết đền tội của Chúa Kitô Giêsu thay thế cho tội nhân. Sự sống lại của Chúa Kitô Giêsu bày tỏ quyền năng của Đức Chúa Trời, xác minh Chúa Kitô Giêsu là con Đức Chúa Trời và xác minh sự hoàn thành công việc cứu rỗi của Chúa Kitô Giêsu trong chương trình của Đức Chúa Trời. Sứ điệp Chúa Tái Lâm nhấn mạnh về ngày Chúa trở lại để đoán xét kẻ sống và kẻ chết và thiết lập nước Ngài trên đất và trong cõi đời đời. Điểm thứ ba trong sứ điệp Phúc Âm đó là bằng chứng của công việc Đức Thánh Linh là chứng cớ xác minh của đức tin chân thật. Một đức tin thật trong Chúa Kitô Giêsu luôn luôn bày tỏ ra sự thay đổi trong đời sống là kết quả của công việc Đức Thánh Linh. Và điểm thứ tư, đức tin chân thật đi chung với sự cam kết sống theo Chúa Kitô Giêsu qua Hội Thánh. Sự cam kết đức tin với chính Chúa Kitô Giêsu và với Hội Thánh được bày tỏ ra trong Thánh lễ Báp-têm là một phần của đại sứ mệnh mà Chúa giao phó cho Hội Thánh. Bài học số 2 mà chúng ta đã học lần trước về Thánh lễ Báp-têm. Thánh lễ Báp-têm là biểu hiệu tượng trưng cho sự cam kết đối với sứ điệp tin lành, nghĩa là đối với Chúa Kitô Giêsu và đối với Hội Thánh. Chúng ta thấy rằng Thánh lễ Báp-têm là một trong những công việc được Chúa Kitô Giêsu thiết lập trong sự đào tạo môn đệ. Phân đoạn Kinh Thánh nói về sứ mệnh trọng yếu mà Chúa Kitô Giêsu giao phó cho Hội Thánh trong Ma-thi-ơ đoạn 28 câu 16 tới câu số 20. 11 môn đồ đi qua xứ Ga-li-lê lên hòn núi mà Đức Giêsu đã chỉ cho. Khi môn đồ thấy Ngài thì thờ lại Ngài, nhưng có một vài người nghi ngờ. Đức Chúa Giêsu đến gần phán cùng môn đồ như vậy: hết cả quyền phép ở trên trời dưới đất đã giao cho ta, vậy hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Chúa Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh mà làm phép báp têm cho họ và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi, và này ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế. Và Chúa Kitô Giêsu đứng trong thẩm quyền toàn vẹn của vua muôn vua và chúa muôn chúa, là Đức Chúa Trời cai trị toàn thể vũ trụ với thẩm quyền tuyệt đối, tuyên bố rằng tất cả quyền lực trên trời dưới đất, tất cả thẩm quyền trên trời dưới đất đã được giao cho Chúa. Đại mạng lệnh của Chúa, sứ mệnh trọng yếu từ nơi Chúa đặt căn bản trên thẩm quyền tuyệt đối của Chúa, là vua, là Chúa, là chủ, là đầu của Hội Thánh. Và trong cương vị của đấng cai trị toàn vẹn, tuyệt đối trên toàn vũ trụ và trên Hội Thánh, Chúa ban trách nhiệm sai phái Hội Thánh Chúa, các môn đệ của Chúa, tất cả những người tin Chúa phải giảng tin lành khắp mọi nơi để tạo môn đệ cho Chúa trong muôn dân muôn nước. Và Chúa chỉ dạy cho họ cách thế nào để đào tạo môn đệ. Chúa đưa ra những giai đoạn họ phải theo để có thể tạo thành môn đệ. Thứ nhất là họ phải đi vào trong thế gian. Chúng ta thường xuyên trong Hội Thánh chờ những người đến với Hội Thánh để tin nhận Chúa. Nhưng hướng đi là đi từ Hội Thánh vào trong thế gian. Hướng đi là đi ra từ trong Hội Thánh, không phải chờ người ta đi vào Hội Thánh. Ở đây định nghĩa công việc của Hội Thánh phải làm đó là phải đi vào trong thế gian, đem tin lành đến với thế gian. Và tiến trình thứ hai đó là giúp cho những người nghe đạo của Chúa, nghe tin lành của Chúa, có thể đi vào những bước dấn thân bởi đức tin, quyết định cam kết bởi đức tin, đáp ứng bởi đức tin. Kết quả trong Thánh lễ Báp-têm, nhân danh Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh làm phép Báp-têm cho họ. Nhưng tiến trình đào tạo môn đệ không ngừng lại chỗ đó, không ngừng lại chỗ người ta cầu nguyện tin Chúa, làm phép Báp-têm. Nhưng sau đó là một tiến trình dạy đạo, tiến trình đem họ vào trong sự hiểu biết lẽ thật của Chúa Giêsu đã được mặc khải thiết lập bày tỏ trong lời Kinh Thánh. Chúng ta đã thiết lập dàn bài của Ma-thi-ơ đoạn 28 câu 16 tới câu số 20 về sứ mệnh trọng yếu, đại sứ mệnh mà Chúa giao phó cho các môn đồ, nghĩa là cho Hội Thánh. Thứ nhất, tình trạng của các môn đệ câu 16-17. Số 2, thẩm quyền tuyệt đối của Chúa Giêsu câu số 18. Số 3, công tác đào tạo môn đệ câu 19 câu 20 phần A, và phần 4, lời hứa trợ giúp câu 20B. Phần chính là phần số 3, công tác đào tạo môn đệ. Chúng ta để ý những công việc phải làm: hãy đi, hãy làm phép báp têm, hãy dạy. Trong nguyên bản chỉ có một động từ, đó là hãy tạo thành môn đệ, hãy khiến thành môn đệ. Và các chi tiết hay là những khía cạnh của công việc phải làm để khiến thành môn đệ, đó là thứ nhất, phải đi. Thứ hai, phải làm phép báp têm. Thứ ba, phải dạy. Chúa đã ra chỉ thị, dạy họ giữ tất cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi. Và đây là chủ đề của bài học hôm nay của chúng ta, nói về sự cần thiết thi hành, tiến trình dạy dỗ và học hỏi lẽ đạo căn bản trong Hội Thánh. Chúng ta dùng một từ ngữ trong tiếng Hy Lạp là tiếng nguyên bản được sử dụng cho các sách Tân Ước, tóm tắt về lẽ đạo căn bản mà các sứ đồ thiết lập cho các Hội Thánh đầu tiên và đặt để mẫu mực cho chúng ta trong thời gian hiện tại. Đó là chữ Didache, nói về một hệ thống lẽ đạo căn bản thiết lập cho Hội Thánh. Chúng ta dùng hai từ ngữ trong tiếng Hy Lạp để thiết lập công việc và trách nhiệm của Hội Thánh trong tiến trình đào tạo môn đệ cho Chúa Kitô Giêsu. Thứ nhất là chữ charisma, tức là chữ tuyên rao sứ điệp tin lành. Ở đây tóm tắt bài học đầu tiên của chúng ta, sứ điệp tin lành, the charisma, là sứ điệp được rao giảng về thân vị của Chúa Cứu Thế Giê-xu và công việc Chúa làm tại thập tự giá, sự sống lại của Chúa và sự tái lâm của Ngài. Và chữ thứ hai là chữ mà chúng ta học hôm nay, đó là chữ didache, để nói về hệ thống lãi đạo căn bản mà hội thánh cần thiết lập để dạy dỗ cho con dân Chúa, làm nền tảng cho đức tin và từ nơi đó phát triển một tiến trình theo Chúa, hướng dẫn hội thánh đến sự trưởng thành trong Chúa. Như vậy chúng ta dùng hai chữ trong nguyên bản để nhắc nhớ về công việc và trách nhiệm của chúng ta trong hội thánh để thi hành đại mạng lệnh, là sứ mệnh trọng yếu mà Chúa giao phó cho hội thánh. Thứ nhất là giảng tin lành về Chúa Cứu Thế Giê-xu, tuyên rao sứ điệp của phúc âm, đó là the charisma, sự tuyên rao lẽ thật tin lành về Chúa Cứu Thế Giê-xu. Và thứ hai là sự dạy dỗ về lãi đạo căn bản mà chúng ta bắt đầu thiết lập nhu cầu cách rõ ràng ngày hôm nay, được tóm tắt dưới chữ didache, sự dạy dỗ lãi đạo căn bản đã được bày tỏ ra trong Kinh Thánh. Phần Kinh Thánh thiết lập nền tảng căn bản cho bài học của chúng ta hôm nay về lãi đạo căn bản, the didache, là phân đoạn Kinh Thánh trong Colossae đoạn 2 câu 6 cho tới câu số 8. Theo phương cách nghiên cứu và học hỏi lời Kinh Thánh của chúng ta để phân đoạn Kinh Thánh mà chúng ta đang học làm trọng tâm và sẽ đọc đi đọc lại nhiều lần để có thể thiết lập sự hiểu biết của chúng ta về định ý của tác giả, phương cách tác giả trình bày, đơn vị ý tưởng của tác giả, để chúng ta có thể thiết lập ý nghĩa và mục đích của sự mặc khải mà Chúa ban cho qua tác giả Kinh Thánh. Cho nên chúng ta sẽ đọc phần Kinh Thánh này với những bản dịch khác nhau. Nhưng trước đó tôi muốn thiết lập nội dung thượng hạ văn của phần Kinh Thánh này, cho nên chúng ta sẽ đọc đoạn 2 từ câu 1 cho tới câu số 8. Sứ đồ Phao-lô viết: Vả tôi muốn anh em biết dường nào tôi hết sức chiến tranh cho anh em, cho những người ở Laodice và cho những kẻ không thấy mặt tôi về phần xác, hầu cho lòng những kẻ ấy được yên ủi và lấy sự yêu thương mà liên hiệp, đặng có nhiều sự thông biết đầy dẫy chắc chắn, đến nỗi có thể hiểu được sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời, tức là Đấng Christ, và trong Ngài đã giấu kín mọi sự quý báu về khôn ngoan thông sáng. Tôi nói như vậy hầu cho chẳng ai lấy lời dỗ dành mà lừa dối anh em, vì dẫu thân tôi xa cách nhưng tâm thần tôi vẫn ở cùng anh em. Thấy trong anh em có thứ tự hẳn hoi và đức tin vững vàng đến Đấng Christ thì tôi mừng rỡ lắm. Anh em đã nhận Đức Giêsu Christ thế nào thì hãy bước đi trong Ngài thể ấy, hãy chăm rễ và lập nền trong Ngài, lấy đức tin làm cho bền vững, tùy theo anh em đã được dạy dỗ, và hãy dư dật trong sự cảm tạ. Hãy giữ chừng kẻo có ai lấy triết học và lời hư không theo lời truyền khẩu của loài người, sơ học của thế gian, không theo Đấng Christ mà bắt anh em phục chăng. Trước hết, sứ đồ Phao-lô thiết lập nội dung của một sự tranh chiến, của một sự xung khắc giữa tin lành của Chúa Cứu Thế Giê-xu và hệ thống của thế gian. Và tôi muốn anh em biết dường nào tôi đã hết sức chiến tranh cho anh em. Đây là một cuộc tranh chiến của đức tin, một cuộc tranh chiến để giữ những người mà Chúa đã cứu, đã chuộc, không tuột trở lại trong sự bắt phục của thế gian, nhưng được mạnh mẽ tăng tiến trưởng thành ở trong Chúa, bước vào trong sự hiểu biết phải có, liên hệ phải có, sức mạnh phải có trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Sứ đồ Phao-lô bày tỏ mục đích này trong câu số 2. Hầu cho lòng những kẻ ấy được yên ủi và lấy sự yêu thương mà liên hiệp, đặng có nhiều sự thông biết đầy dẫy chắc chắn, đến nỗi có thể hiểu sự mầu nhiệm Đức Chúa Trời, tức là Đức Giêsu Christ. Hội thánh sẽ được hiệp một, tình yêu thương giữa con cái Chúa sẽ được nhân bội. Trong hội thánh sẽ có tình thương, thông công, yên ủi. Khi con dân Chúa trưởng thành trong đức tin, hiểu biết sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời, nghĩa là những lẽ đạo mà Đức Chúa Trời mặc khải trong Kinh Thánh, và ở đây thiết lập tiêu điểm của sự mặc khải đó, tức là Đấng Christ. Sự tranh chiến đức tin là thiết lập cho hội thánh một căn bản vững vàng trên lẽ đạo mà Đức Chúa Trời mặc khải qua Kinh Thánh về Chúa Cứu Thế Giê-xu, để mọi người trong hội thánh có nhiều sự thông biết đầy dẫy chắc chắn. Ở đây nói về những lẽ đạo căn bản về Chúa Cứu Thế Giê-xu, về đời sống trong sự liên hệ với Ngài, để đạt được mục đích mà Đức Chúa Trời thẩm định cho những người tin Chúa. Chúng ta có thể nói đây là tập trung những lẽ đạo căn bản, giáo lý căn bản cho người tín đồ, từ didache, những sự dạy dỗ căn bản thiết yếu cho những người tin Chúa. Đây là tiến trình dẫn tới sự trưởng thành trong Chúa Cứu Thế Giê-xu, bởi vì trong Ngài giấu kín mọi sự quý báu và khôn ngoan thông sáng. Đó là những sự khôn ngoan thông sáng trong lẽ đạo về Chúa Cứu Thế Giê-xu được ban cho trong sự mặc khải của Đức Chúa Trời, thì cần một tiến trình, một sự cam kết dấn thân của sự huấn luyện dạy dỗ để con dân Chúa có thể bước vào trong kinh nghiệm lẽ thật này mà trở nên trưởng thành trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Đồng thời đây là một vấn đề hết sức là thiết yếu để bảo vệ con dân Chúa khỏi hệ thống của thế gian. Sứ đồ Phao-lô nhấn mạnh điều này trong câu số 4. Tôi nói như vậy hầu cho chẳng ai lấy lời dỗ dành mà lừa dối anh em. Chúng ta đang sống trong một cuộc chiến tranh giữa lẽ đạo về Chúa Cứu Thế Giê-xu và những sự dạy dỗ trong hệ thống thế gian. Và nội dung của phần Kinh Thánh mà sứ đồ Phao-lô đang thiết lập chỉ ra cho chúng ta một cuộc tranh chiến xung khắc giữa hai hệ thống giáo lý lẽ đạo về Chúa Cứu Thế Giê-xu, the didache, về Chúa, và hệ thống giáo lý lẽ đạo của thế gian, the didache của thế gian. Và điều mà sứ đồ Phaolô đang muốn thiết lập, nhắc nhở, dạy dỗ, khuyến khích, khuyến cáo, đó là các con cái Chúa trong hội thánh, tất cả được đứng vào trong một tiến trình xây dựng, được dạy dỗ, được huấn luyện, được nuôi dưỡng trong lãi đạo đức tin, để mỗi người có thể đứng vững vàng trong lãi đạo đức tin, dẫn tới sự trưởng thành trong Chúa. Ông nói trong câu số 5, vì dẫu thân tôi xa cách, nhưng tâm thần tôi vẫn ở cùng anh em. Thấy trong anh em có thứ tự hẳn hoi và đức tin vững vàng đến Đấng Christ, thì tôi mừng rỡ lắm. Căn bản mà Đức Thánh Linh qua sứ đồ Phaolô muốn thiết lập trong hội thánh, đó là thứ tự hẳn hoi và đức tin vững vàng đến Đấng Christ. Có hệ thống hẳn hoi để có thể dạy dỗ con cái Chúa về Chúa Kitô Giêsu, về Đấng Christ, để con dân Chúa được đức tin vững vàng trong Chúa, trong sự hiểu biết Chúa, trong liên hệ với Chúa. Và đây là điểm cốt yếu mà sứ đồ Phaolô nói rất mừng rỡ khi thấy bằng chứng của sự trưởng thành đức tin giữa vòng con cái Chúa. Và rồi sau đó ông tóm tắt những lời dạy dỗ này, ý tưởng này trong câu số 6 cho tới câu số 8 là phần kinh thánh mà chúng ta muốn thiết lập cách rõ ràng hôm nay. Và để nhấn mạnh phương pháp học kinh thánh của chúng ta, đó là thiết lập phân đoạn kinh thánh mà chúng ta đang học làm trọng tâm cho sự chú ý, sự suy nghĩ, để chúng ta quen thuộc với định ý của tác giả, đơn vị tư tưởng mà tác giả đang muốn trình bày, để phần kinh thánh chủ động, chiều hướng hiểu biết, phương cách trình bày, ý nghĩa của sự giảng giải, tất cả đều tùy thuộc những gì tác giả đang muốn nói, để tránh đi khuynh hướng mà chúng ta thường gặp phải, đó là đọc thêm ý mình vào trong phần kinh thánh, không tôn trọng định ý của tác giả, nhiều khi sai trật thay thế định ý của tác giả vào những điều Chúa muốn mặc khải. Cho nên trước hết chúng ta đọc phần kinh thánh này nhiều lần. Hôm nay chúng ta sẽ đọc 4 bản dịch khác nhau để nhấn mạnh rằng khi chúng ta đến với phần kinh thánh nên đọc 5-10 lần. Rồi sau khi đã đọc xong nhiều lần thì đọc lại thêm nữa để hoàn toàn trở nên quen thuộc với phần kinh thánh. Và khi đọc nhiều lần phân đoạn kinh thánh thì những điều quan trọng rõ ràng sẽ được càng thêm sáng tỏ. Cho nên bây giờ chúng ta sẽ đọc 4 bản dịch khác nhau để nhấn mạnh nguyên tắc này. Thứ nhất là bản truyền thống 1926. Anh em đã nhận được Đức Giêsu Christ thế nào thì hãy bước đi trong Ngài thế ấy. Hãy chăm rễ và lập nền trong Ngài. Lấy đức tin làm cho bền vững tùy theo anh em đã được dạy dỗ và hãy dư dật trong sự cảm tạ. Hãy giữ chừng kẻo có ai lấy triết học và lời hư không theo lời truyền khẩu của loài người, sơ học của thế gian, không theo Đấng Christ mà bắt anh em phục chăng. Tiếp theo là bản dịch mới 2000. Vậy, vì anh chị em đã tiếp nhận Chúa Kitô Giêsu là Chúa, hãy bước đi trong Ngài, hãy đâm rễ và xây nền trong Ngài, tăng cường đức tin như anh chị em đã được dạy dỗ và chan chứa lời cảm tạ. Hãy cẩn thận đừng để ai lường gạt mình với triết lý giả dối và rỗng tuếch dựa theo truyền thống của loài người, theo nguyên tắc của thế gian chứ không theo Chúa cứu thế. Bản nhuận chánh. Vậy anh em đã nhận Christ Giêsu là Chúa thế nào thì hãy ăn ở trong Ngài thế ấy, chăm rễ và gây dựng trong Ngài, vững yên trong đức tin, chính như anh em đã được dạy dỗ, cũng hãy dư dật trong sự cảm tạ. Hãy coi chừng kẻo có ai dùng triết lý và mánh khóe hư không, theo di truyền của người ta, theo sơ học của thế gian, chứ không theo Đấng Christ mà cướp lấy anh em chăng. Vì anh chị em đã tiếp nhận Chúa Kitô Giêsu làm Chúa mình, nên hãy cứ sống trong Ngài, hãy đâm rễ sâu và xây dựng đời sống mình trong Chúa. Hãy vững mạnh trong đức tin theo như điều anh chị em đã được khuyên dạy, luôn luôn đầy lòng tạ ơn. Đừng để ai dẫn anh chị em đi theo con đường lầm lạc bằng những lời dạy dỗ rỗng tuếch của loài người do các thần linh cai trị đời này đưa đến chứ không phải từ Chúa cứu thế. Chúng ta nhắc lại phương cách học kinh thánh rất đơn giản của chúng ta, đó là đọc phần kinh thánh nhiều lần để phân đoạn kinh thánh đang học trở thành chủ động trong sự suy nghĩ, trong cấu trúc, trong sự trình bày, trong phần áp dụng. Nghĩa là tất cả xoay vần trên điểm gốc là phần kinh thánh đang học. Và chú ý đến phần kinh thánh đang học là chú ý tới chủ ý, định ý của tác giả qua những điều đã được viết ra. Cho nên khi chúng ta đọc, chú ý đến những câu văn chính, thu thập những ý chính. Bởi vì những điều gì rõ ràng đó là ý chính. Những ý chính là những điều được tác giả trình bày cách rõ ràng. Bởi vì mục đích của sự mặc khải là cho biết, cho thấy, cho hiểu. Cho nên ý nghĩa mà tác giả muốn trình bày rất thường xuyên là những gì tác giả trình bày rõ ràng hơn hết, đơn giản, rành rành trước mặt hơn hết. Cho nên chúng ta không cần chạy ngược chạy xuôi, tìm kiếm những ý giấu kín như kho tàng được giấu kín. Nhưng trái lại khi chúng ta nói chuyện với ai hay là viết thư cho ai, thì trong phương cách truyền thông, điều gì rõ ràng trước mắt đó là ý chính được trình bày. Thì sự mặc khải của Kinh Thánh cũng vậy, vì là mặc khải trong phương diện truyền thông của con người qua văn viết. Cho nên những câu văn chính, những ý chính qua những câu văn được thấy rõ ràng, được trình bày rõ ràng, đó là định ý của tác giả muốn cho chúng ta hiểu. Khi chúng ta đọc Colossae đoạn 2 từ câu 6 tới câu số 8 thì chúng ta thấy tác giả là sứ đồ Phaolô bày tỏ hai ý chính một ý tích cực, một ý tiêu cực, một lời khuyên phải làm và một lời ngâm đa cẩn thận. Cho nên ngay tức khắc chúng ta có thể thấy được rằng dàn bài sẽ có hai điểm khác nhau. Điểm đầu sẽ nằm trong câu số 6 và số 7. Anh em đã nhận Đức Giêsu Christ thế nào thì hãy bước đi trong Ngài thế ấy. Hãy chăm rễ và lập nền trong Ngài, lấy đức tin làm cho bền vững, tùy theo anh em đã được dạy dỗ và hãy dư dật trong sự cảm tạ. Đó là lời khuyên tích cực, chuyện phải làm, chuyện nên làm, chuyện phải chú ý đến. Và điểm thứ hai ở trong câu số 8 là lời báo nguy, ngâm đe, tiêu cực khuyên phải tránh, khuyên phải cẩn thận. Hãy giữ chừng kẻo có ai lấy triết học và lời hư không, theo lời truyền khẩu của loài người, sơ học của thế gian, không theo Đấng Christ mà bắt anh em phục chăng. Và một sự phân biệt cũng rất rõ ràng, đó là hai bên, một bên là thuộc về Đấng Christ, theo Đấng Christ, về Đấng Christ, và phía bên kia thì là thuộc về thế gian, theo thế gian, về phía thế gian. Và chúng ta quan sát cũng thấy vấn đề chính yếu là vấn đề hệ thống lẽ đạo đức tin. Chúng ta để ý thấy được những chữ như là chữ đức tin, tùy theo anh em được dạy dỗ, những chữ triết học, lời hư không, lời truyền khẩu, sơ học hay là những nguyên tắc căn bản, và những lời khuyên nên làm là sự chăm rễ, lập nền, làm cho bền vững. Đây là những điều liên hệ đến Chúa, trong đức tin, trong sự dạy dỗ về Chúa. Và điều phải cẩn thận nên tránh và phải giữ chừng đó là sự bắt phục của thế gian. Như vậy, rõ ràng khi chúng ta đọc phần Kinh Thánh này nhiều lần và để ý đến những ý chính, cách lý luận, cách trình bày của tác giả, đơn vị của luồng tư tưởng mà tác giả đang muốn trình bày, thì những điều đó lộ ra một cách khá rõ ràng khi chúng ta bắt đầu để ý đến chi tiết. Cho nên tập quán của sự đọc Kinh Thánh là luôn luôn muốn tìm hiểu định ý của tác giả là gì. Và khi chúng ta đã hiểu tác giả muốn nói gì, thì chúng ta mới bắt đầu thiết lập ý nghĩa của những điều tác giả đã nói, đã viết ra. Và sau khi đó chúng ta mới có thể thiết lập được nguyên tắc để có thể áp dụng trong hoàn cảnh riêng của chính mình. Nghĩa là tiến trình đơn giản thứ nhất, thiết lập điều tác giả muốn nói, định ý của tác giả, ý nghĩa của những điều tác giả đã nói, đã trình bày. Và thứ ba, nguyên tắc áp dụng, thích hợp với thính giả trực tiếp trong thời kỳ tác giả viết những lời đó. Đồng thời những nguyên tắc chung có thể áp dụng cho chúng ta là những người đến với những lời mặc khải từ Kinh Thánh, đem áp dụng trong thời điểm của chính mình. Như vậy, trở lại phần Kinh Thánh trong thơ Colossae đoạn 2 của chúng ta đang học, từ câu 6 tới câu số 8, chúng ta chú ý đầu tiên từ câu 6 tới câu số 7. Anh em đã nhận Đức Giêsu Christ thế nào thì hãy bước đi trong Ngài thế ấy, hãy chăm rễ và lập nền trong Ngài, hãy lấy đức tin làm cho bền vững, tùy theo anh em đã được dạy dỗ và hãy dư dật trong sự cảm tạ. Chúng ta thấy động từ chính là chữ bước đi trong cụm từ hãy bước đi trong Ngài. Câu trước đó là câu bổ túc về phương cách hay là mức độ bước đi trong Chúa. Anh em đã nhận Đức Giêsu Christ thế nào thì hãy bước đi trong Ngài thế ấy. Và chúng ta thấy những cụm từ chăm rễ, lập nền, làm cho bền vững là những chữ bổ nghĩa cho phương cách bước đi trong Chúa là như thế nào. Và môi trường của những điều cần phải làm đó là trong Ngài, trong đức tin, lấy đức tin, tùy theo anh em đã được dạy dỗ. Và nói về thái độ hãy dư dật trong sự cảm tạ. Như vậy chúng ta hiểu rằng sứ đồ Phaolô đang thiết lập một điều phải làm, đó là hãy bước đi trong Chúa. Nghĩa là hãy sống đạo, hãy thực hành đức tin trong sự liên hệ với Chúa. Và đây là mệnh lệnh nói với những người tin Chúa. Anh em đã nhận Đức Giêsu Christ thế nào? Thì rõ ràng bày tỏ rằng chỉ những người tin nhận Chúa thật sự mới có thể theo Chúa sống cuộc đời của đức tin trong Chúa. Thì sự chú ý, chú tâm phải làm là những điều gì? Thứ nhất là chăm rễ, thứ hai là lập nền, thứ ba là làm cho bền vững. Đây là chữ nói lên sự xây dựng đời sống một cách vững chắc, thiết lập nền tảng cho rõ ràng và làm cho vững mạnh, không bị rung động, không bị xê dịch. Nghĩa là đời sống đức tin ở trong Chúa Christ Jesus phải được thiết lập trên một nền tảng chắc chắn, rõ ràng, không lung lay, không xê dịch, không bị rung động. Và môi trường cơ sở của sự xây dựng ở đây, sứ đồ Phaolô dùng những chữ trong Ngài, lấy đức tin, tùy theo anh em đã được dạy dỗ, dư dật trong sự cảm tạ. Chúng ta cần ghi xuống và ghi nhớ những sự nối kết trong đơn vị tư tưởng của sứ đồ Phaolô trong điểm đầu tiên là điều ông khuyên phải làm hay là ra lệnh phải làm. Nhưng chúng ta cần đi tiếp tục vào điểm số 2 trước khi có thể kết luận vào điểm thứ nhất, bởi vì đây là hai điểm tương phản với nhau và bổ túc cho nhau. Và khi chúng ta hiểu cả hai điểm rồi thì có thể thấy được sự phân biệt rõ ràng trong cách trình bày của sứ đồ Phaolô. Và điểm thứ hai là trong câu số 8, hãy giữ chừng kẻo có ai lấy triết học và lời hư không, theo lời truyền khẩu của loài người, sơ học của thế gian, không theo Đấng Christ mà bắt anh em phục chăng. Và một lần nữa chúng ta chú ý đến những điều gì rõ ràng trước mắt, những ý chính, những chữ chính, vì đây là phương cách hiểu rõ định ý của tác giả là sứ đồ Phaolô khi ông đưa ra lời nghiêm báo, đòi hỏi con dân Chúa phải cẩn trọng, xem xét rõ ràng những điều phải tránh đi. See?
khi con ưu tư buồn lòng dạy con lối đi, khi hân hoan dương chân tăng dạy con lối đi, nhầm khi đơn chiếc một mình, nhầm khi đau đớn cùng đường, thành công hay thất bại nằm dạy con đi trao.
Mỗi bước trong đời con xin theo dấu chân Ngài, lần theo ý Chúa chọn đời con bước đi, bước theo chân Ngài lòng con luôn vững bền, bao nhiêu đớn đau trong đời trình dâng lên Chúa.
Giữa bao khổ đau xin nương cánh tay Ngài.
Cảm ơn quý vị đã theo dõi và lắng nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống trong loạt bài Những Nguyên Tắc Đầu Tiên dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến nguyên tắc căn bản, lẽ đạo chính yếu của đức tin Cơ Đốc. Nếu quý vị có câu hỏi hoặc thắc mắc hoặc vấn đề liên quan đến loạt bài đang phát thanh, xin gửi về cho chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi của quý vị và sẽ dùng trên làn sóng phát thanh nếu thích hợp. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ điện thư nguồn sóng 2001avong@yahoo.com hoặc trên mạng lưới toàn cầu đài nguồn sóng.com. Xin cảm ơn quý thính giả. Xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống kỳ tới.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.
Tần khi xong hết hành trình, tần khi chấm dứt.